Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 21 tháng 12, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng tá ơn gọi giúp đỡ bệnh nhân và chăm sóc các linh hồn của linh mục bác sĩ Francisco Javier Diaz. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài chinh phục bầy ngựa hoang. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Bernardo, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Boston, Hoa Kỳ, và nguyên Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, đã qua đời hôm 20 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi. Đức Hồng Y Lô sinh năm 1931, thụ phong linh mục năm 30 tuổi, và năm 1973, người được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Springfield Cape, Girardeau, bang Missouri. Trong tư cách này năm 1975, Ngài đã đón nhận 166 linh mục tu sĩ dòng đồng công vào trong giáo phận của Ngài, cụ thể là tại thành phố Carthage, và hai năm sau đó, Ngài chuyển chức linh mục cho 12 phó tế của dòng. Từ đó dòng tiếp tục phát triển và hàng năm vẫn tổ chức Ngày Thánh Mẫu, thu hút hàng chục ngàn tín hữu Công giáo Việt Nam tại Mỹ đến tham dự. Năm 1984, Đức cha Bernardo được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Boston, là giáo phận lớn thứ ba tại Mỹ, và thăng Hồng Y năm sau đó. Đức Hồng Y đã giữ nhiều chức vụ trong Hội đồng Giám mục Mỹ, nhưng năm 2002, Ngài từ chức vì những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo phận Boston. Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Lô làm Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Đức Hồng Y từng viếng thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm 2009, Ngài về hưu từ năm 2011 khi được 80 tuổi. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Bernardo, Hồng Y đoàn còn 216 vị, trong đó có 120 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Vatican có tiến bộ đáng kể trong án phong chân phước cho Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan thời Cộng sản. Hôm 19 tháng 12 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Hồng Y Wyszynski qua đời năm 1981, thọ 80 tuổi. Trong giai đoạn tới đây, Bộ Phong Thánh cứu xét vụ khỏi bệnh có thể là phép lạ của Đức Hồng Y, và nếu được nhìn nhận thì Đức Hồng Y sẽ được phong chân phước. Vụ khỏi bệnh được Bộ Phong Thánh thẩm định là trường hợp một thiếu nữ được khỏi bệnh ung thư tuyến giáp trạng một cách lạ lùng hồi năm 1988 sau khi cầu xin Đức Hồng Y Wyszynski cứu giúp. Thiếu nữ ấy ngày nay là một phụ nữ 46 tuổi. Hồi tháng 5 năm 1983, Tổng giáo phận Warszawa đã khởi sự cứu xét vụ này. Đức Hồng Y Wyszynski làm giáo chủ Công giáo Ba Lan trong 33 năm, từ 1948 đến 1981, và được coi là một biểu tượng chống lại chế độ độc tài vô thần tại Ba Lan. Ngài bị cầm tù trong 3 năm, từ 1953 đến 1956, mà không hề được xét xử. Hồi tháng 11 năm 2015, Đức Hồng Y Kazimierz Nitsch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Warszawa, đã chuyển về Bộ Phong Thánh toàn bộ hồ sơ cuộc điều tra về đời sống nhân đức của Đức Hồng Y Wyszynski, và sáng ngày 19 tháng 12 vừa qua, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh cha Francisco đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận Đức Hồng Y Wyszynski đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng.
Bộ Phong Thánh đã công bố cùng ngày thứ ba vừa qua 11 sắc lệnh khác liên quan đến các án phong chân phước khác, trong đó có một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Teodoro Higuera del Olmo và 15 bạn từ năm 1936 đến 1937 trong cuộc bách hại tôn giáo thời nội chiến Tây Ban Nha. Một sắc lệnh khác nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Patrick Peyton thuộc dòng Thánh Giá, sinh tại Ireland năm 1909 và qua đời tại Hoa Kỳ ngày 3 tháng 6 năm 1992. Cha nổi tiếng là tông đồ cổ võ việc đọc kinh Mân Côi trong các gia đình, đặc biệt qua các phương tiện truyền thông, với hơn 600 chương trình phát thanh và truyền hình, 10.000 buổi phát thanh. Khẩu hiệu cha cổ võ là gia đình cầu nguyện là gia đình đoàn kết với nhau, và một thế giới cầu nguyện là một thế giới an bình. Trong số các vị đang trên đường được phong chân phước, chỉ có một giáo dân duy nhất là chị Maria Antonia Sama, người Italia, sinh năm 1875 và qua đời năm 1953, thọ 78 tuổi. Chị là một người đơn sơ, khiêm tốn và ít học. Chị bị liệt giường suốt 60 năm trời trong căn nhà nghèo nàn của chị, dâng hiến đau khổ hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thánh giá. Các tín hữu coi chị như vị thánh và nhiều người đến bên giường bệnh của chị để xin những lời cố vấn và khuyên nhủ. Chị là người cầu nguyện và chiêm niệm, siêng năng đọc kinh Mân Côi và rước mình Thánh Chúa. Không một lời ta thán từ khước hoặc một lời mệt mỏi nào. Chị kiến múc sức mạnh và niềm vui trong đau khổ từ Chúa Giêsu chịu đóng đanh.
Vatican, Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm tạo điều kiện cho các cuộc thương thuyết giữa các phe liên hệ trong tình trạng khó khăn hiện nay tại Trung Đông. Lập trường trên đây được bày tỏ trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua của Đức Thánh Cha dành cho Quốc vương Jordani Abdullah II và cuộc hội kiến giữa nhà vua với Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến, các vị đã bàn về vấn đề thăng tiến hòa bình và sự ổn định ở Trung Đông, đặc biệt về vấn đề thành Jerusalem và vai trò của vua nước Jordani trong tư cách là vị bảo vệ các nơi thánh. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh tái canh tân dấn thân tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc thương thuyết giữa các phe liên hệ, cũng như để thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn. Sau cùng, các vị nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tạo điều kiện để duy trì sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở Trung Đông và sự đóng góp của các tín hữu Kitô cho xã hội trong vùng mà họ là thành phần trọn vẹn.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ dành ngày 17 tháng 3 năm tới 2018 để viếng thăm theo vết cha Thánh Pio làng Pietrelcina thuộc giáo phận Benevento. Cơ hội cho cuộc viếng thăm là kỷ niệm 100 năm Thánh Pio Pietrelcina được mang năm dấu thánh. Ngài cũng sẽ thăm San Giovanni Rotondo thuộc giáo phận Manfredonia nhân kỷ niệm 50 năm Thánh Pio qua đời và được an táng tại đây. Theo chương trình chính thức công bố hôm 19 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican đến Pietrelcina lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 3 sau 1 giờ bay. Tại đây, sau khi cầu nguyện tại nguyện đường các dấu thánh, Ngài sẽ gặp gỡ các tín hữu tại quảng trường trước nhà nguyện. Tiếp đó, Đức Thánh Cha sẽ tới San Giovanni Rotondo, một thị trấn 25.000 dân cư, cách đó 170 cây số về hướng Đông Bắc. Cha Pio được bề trên bổ nhiệm về đây từ năm 1916. Cha đã thành lập nhà thoa dịu đau khổ, nay là một nhà thương tối tân. Sau khi viếng thăm các trẻ em đang được điều trị ung thư tại bệnh viện, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời cho các tín hữu. Cha Pio qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968, thọ 81 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong hiển thánh ngày 16 tháng 6 năm 2002.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thánh lễ là hành động phụng tự, gồm phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Nó gồm nhiều cử chỉ ý nghĩa dẫn đưa tín hữu vào cuộc gặp gỡ yêu thương với Chúa Kitô là Đấng đã nhập thể làm người, đã chết trên thập giá và đã sống lại vinh hiển để cứu chuộc nhân loại. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại Đại Thính đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Ngài đã giải thích đoạn sách Công vụ chương 2 kể lại sinh hoạt của Cộng đoàn Kitô tiên khởi viết rằng, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ vì các tông đồ làm nhiều điểm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Giải thích các phần khác nhau của thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
La messa è composta da due parti, che sono la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, così strettamente congiunte tra di loro da formare un unico atto di culto.
Thánh lễ gồm hai phần, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể, gắn liền với nhau một cách chặt chẽ và làm thành một cử chỉ phụng tự duy nhất. Được dẫn nhập bởi vài lễ nghi chuẩn bị và kết thúc bởi các lễ nghi khác, việc cử hành như thế là một cơ thể duy nhất, không thể tách rời được. Nhưng để hiểu biết tốt hơn, tôi sẽ tìm giải thích các lúc khác nhau của nó. Mỗi một lúc có khả năng đánh động và huy động một chiều kích nhân tính của chúng ta. Cần phải hiểu biết các dấu chỉ thánh thiện này để sống thánh lễ một cách tràn đầy và nếm hưởng vẻ đẹp của nó. Khi dân được triệu tập, việc cử hành mở đầu với các lễ nghi dẫn nhập, bao gồm việc các vị cử hành và chủ tế tiến vào, lời chào Chúa ở cùng anh chị em, bình an ở cùng anh chị em, cử chỉ thống hối, tôi thú nhận, trong đó chúng ta xin lỗi các tội của chúng ta, kinh thương xót, kinh vinh danh và lời nguyện Colecta. Gọi là lời nguyện Colecta không phải để thu góp các của lễ, nhưng là để thu thập các ý chỉ cầu nguyện của tất cả mọi dân tộc, và việc thu góp ý chỉ của các dân tộc lên tới trời như lời cầu nguyện. Mục đích của các lễ nghi dẫn nhập này là để các tín hữu tụ họp với nhau, làm thành một cộng đoàn và chuẩn bị lắng nghe lời Chúa với lòng tin và cử hành Thánh Thể một cách xứng đáng.
Thật không phải là một thói quen tốt nhìn đồng hồ và nói, tôi đến kịp lễ, tôi đến sau bài giảng và với việc này tôi chu toàn luật. Thánh lễ bắt đầu với dấu thánh giá, với các lễ nghi dẫn nhập, bởi vì ở đó chúng ta bắt đầu thờ lạy Thiên Chúa như là cộng đoàn. Chính vì vậy, thật là quan trọng dự liệu đừng tới trễ, nhưng tới sớm hơn để chuẩn bị con tim cho lễ nghi đó, cho việc cử hành này của cộng đoàn. Trong khi hát ca nhập lễ, vị linh mục và các thừa tác khác đi rước tiến lên cung thánh, và tại đây ngài cúi chào bàn thờ và như dấu chỉ sự tôn kính, hôn, và khi có xông hương thì ngài xông hương bàn thờ. Tại sao vậy? Bởi vì bàn thờ là Chúa Kitô, nó là hình ảnh của Chúa Kitô. Khi chúng ta nhìn bàn thờ, chúng ta nhìn chính nơi Chúa Kitô ở. Bàn thờ là Chúa Kitô. Các cử chỉ có nguy cơ không được chú ý này rất ý nghĩa, bởi vì chúng diễn tả ngay từ đầu rằng thánh lễ là một cuộc gặp gỡ tình yêu với Chúa Kitô, là đấng khi hiến dâng thân xác mình trên thập giá trở thành bàn thờ của lễ và tư tế. Thật thế, bàn thờ như dấu chỉ của Chúa Kitô là trung tâm của hành động tạ ơn được chu toàn với Thánh Thể. Và toàn cộng đoàn chung quanh bàn thờ là Chúa Kitô, không phải để nhìn mặt mình, nhưng để nhìn Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô là trung tâm của cộng đoàn, ngài không ở xa cộng đoàn. Tiếp tục bài huấn dụ về ý nghĩa thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, thế rồi còn có dấu thánh giá. Vị linh mục chủ tế làm dấu thánh giá trên chính mình, và tất cả các thành phần cộng đoàn cũng làm dấu thánh giá, ý thức rằng hành động phụng vụ được chu toàn nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và ở đây tôi bước sang một đề tài rất nhỏ khác. Anh chị em có thấy các em bé làm dấu thánh giá làm sao không? Chúng không biết điều chúng làm, đôi khi chúng vẽ một hình mà không phải là thánh giá. Xin vui lòng, cha mẹ! Ông bà, xin anh chị em hãy dạy cho các trẻ em ngay từ đầu, khi chúng còn bé tí, làm dấu thánh giá cho đúng hẳn hoi, và giải thích cho chúng hiểu là thập giá của Chúa Giê-xu là sự che chở. Và thánh lễ bắt đầu với dấu thánh giá. Tất cả lời cầu di chuyển trong không gian của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là không gian của sự hiệp thông vô tận, như nguồn gốc và kết thúc, nó có tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất được biểu lộ và trao ban cho chúng ta trên thập giá Chúa Kitô. Thật ra, mầu nhiệm phục sinh của Ngài là ơn của Thiên Chúa Ba Ngôi, và Thánh Thể luôn luôn nảy sinh từ trái tim bị đâm thâu của Ngài. Như vậy, khi làm dấu thánh giá trên mình, chúng ta không chỉ tưởng niệm bí tích rửa tội, mà cũng khẳng định rằng lời cầu phụng vụ là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong Chúa Kitô Giêsu, là Đấng đã nhập thể, chết trên thập giá và sống lại vinh hiển vì chúng ta.
Rồi vị linh mục hướng lời chào phụng vụ tới cộng đoàn với kiểu nói Chúa ở cùng anh chị em, hay một kiểu nói khác tương tự, có nhiều kiểu lắm. Và cộng đoàn trả lời và ở cùng tâm trí Cha. Chúng ta đang đối thoại với nhau, chúng ta đang ở đầu thánh lễ và phải nghĩ tới ý nghĩa của tất cả các dấu chỉ và các lời này. Chúng ta đang bước vào trong một hòa tấu, trong đó vang lên các giọng nói khác nhau, bao gồm các lúc thinh lặng để tạo ra sự đồng ý giữa tất cả mọi tham dự viên, nghĩa là thừa nhận mình được linh hoạt bởi một thần khí duy nhất và cho cùng một mục đích. Thật vậy, lời chào của linh mục và câu trả lời của dân chúng biểu lộ mầu nhiệm của giáo hội được quy tụ. Như thế người ta diễn tả niềm tin chung và ước muốn cùng nhau ở với Chúa và sống sự hiệp nhất với toàn cộng đoàn. Và đây là sự hòa tấu cầu nguyện mà người ta đang tạo ra lập tức giới thiệu một lúc rất đánh động. Bởi vì ai chủ sự mời gọi tất cả mọi người thừa nhận các tội lỗi của mình? Chúng ta tất cả đều là kẻ tội lỗi. Tôi không biết, có lẽ có người trong anh chị em không phải là người có tội. Nếu ai không có tội, xin làm ơn giơ tay lên để cho mọi người đều thấy. Không có ai giơ tay cả. Thế thì tốt. Anh chị em có đức tin. Tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Chính vì vậy mà đầu lễ chúng ta xin lỗi. Đó là cử chỉ sám hối. Đức Thánh Cha giải thích cử chỉ này như sau.
Non si tratta solamente di pensare ai peccati commessi, ma molto di più è l'invito a confessarsi peccatori davanti a Dio e davanti alla comunità.
Đây không phải chỉ là nghĩ tới các tội lỗi đã phạm, nhưng còn hơn thế nữa, đó là lời mời gọi xưng thú mình là kẻ có tội trước mặt Thiên Chúa, trước cộng đoàn và trước các anh chị em khác với lòng khiêm tốn và chân thành, như người thu thuế trong đền thờ. Nếu Thánh Thể khiến cho mầu nhiệm phục sinh hiện diện, thì có nghĩa là sự kiện Chúa Kitô vượt qua từ cái chết bước vào sự sống. Khi đó, điều đầu tiên mà chúng ta phải làm là thừa nhận đâu là các tình trạng chết của chúng ta để có thể sống lại với Ngài vào cuộc sống mới. Điều này làm cho chúng ta hiểu cử chỉ sám hối quan trọng chừng nào. Vì thế, chúng ta sẽ đề cập đến đề tài này trong bài giáo lý tới. Chúng ta đi từng bước trong việc giải thích thánh lễ, nhưng tôi xin anh chị em, hãy dạy các trẻ em làm dấu thánh giá cho hẳn hoi nhé.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý. Ngài mời gọi mọi người mở rộng con tim cho Chúa Hài Đồng để tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa dành để cho từng người và cho toàn nhân loại. Ngài chúc mọi người mừng lễ Giáng sinh tươi vui và sống kinh nghiệm sự gần gũi của Chúa là Đấng trao ban hòa bình và niềm vui cho chúng ta. Chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói trong các ngày này chúng ta thấy Chúa Hài Nhi được đặt nằm trong máng cỏ. Nhưng trong Thánh Thể, Ngài để cho chúng ta tìm thấy Ngài. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta không chỉ chuẩn bị lễ Giáng sinh của Chúa, nhưng cả việc con người sinh vào lòng Thiên Chúa nữa. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập đến từ Iraq, Ai Cập và vùng Trung Đông, Ngài nhắc lại giáo huấn của Thánh Thomas Aquino dạy rằng, trong phụng vụ Thánh, cần dùng các sự vật chất như các dấu chỉ, qua đó, linh hồn con người được kích thích cho các hành động tinh thần kết hiệp nó với Thiên Chúa. Ngài khích lệ dấn thân tìm hiểu ý nghĩa của mỗi hành động phụng vụ để sống tràn đầy việc cử hành Thánh Thể và được tràn đầy hoa trái Thiên Linh. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, như xưa kia các mục đồng Bethlehem đã nhận ra con Thiên Chúa sinh ra trong hang bò lửa thế nào, thì anh chị em cũng hãy biết nhận ra Ngài trong Thánh Thể. Xin đêm Giáng sinh soi sáng cuộc sống của từng người và gia đình của anh chị em với niềm vui và sự an bình. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn đoàn xiếc Cuba đã trình diễn giúp vui mọi người. Ngài cũng chào các tân linh mục hội đạo binh Chúa Kitô và thân nhân, các linh mục trưởng truyền giáo quốc tế Thánh Giuse Roma, cũng như giáo dân của nhiều giáo xứ Roma, nhân viên chỉ huy hải quân và phái đoàn của nhiều tỉnh Italia. Ngài khích lệ mọi người sống gắn bó với Chúa Kitô. Chào người trẻ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ biết noi gương vâng lời và khiêm nhường của Mẹ Maria. Người đau yếu biết kín múc sức mạnh tình yêu của Chúa Giêsu như mẹ, và các đôi tân hôn biết thực hành các nhân đức noi gương thánh gia trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus ubiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunque usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng tá ơn gọi giúp đỡ bệnh nhân và chăm sóc các linh hồn của linh mục bác sĩ Francisco Javier Diaz.
Ở đầu con đường, được gọi là đường khách hành hương, dẫn lên nhà thờ chính tòa Chúa Kitô ánh sáng của giáo phận Auckland, là phòng khám Bắc California của Hội Hiệp sĩ Manta. Đây là một phòng khám nhỏ, nơi mà trong 9 năm qua đã có hơn 25.000 lượt khám và chữa trị cho các bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Phòng khám này hoạt động với đội ngũ nhân viên chính yếu là các bác sĩ và y tá thiện nguyện. Họ cung cấp thuốc men mà không cần thẻ bảo hiểm hay người đồng thanh toán. Đặc biệt, liều thuốc mạnh nhất các bệnh nhân được nhận chính là lòng cảm thông thương xót. Trong số các nhân viên mới đến phòng khám, có một bác sĩ mặc chiếc áo blues màu trắng theo tên của mình, và bên dưới chiếc áo trắng là chiếc cổ côn trắng của giáo sĩ Roma. Đó chính là bác sĩ Francisco Javier Diaz. Tại phòng khám, ông là bác sĩ, nhưng khi đến nhà thờ chánh tòa, ngài chính là cha Diaz, linh mục phụ tá của giáo xứ nhà thờ chánh tòa Auckland. Cha Diaz nói về mình: "Ơn gọi đầu tiên của tôi là ơn gọi linh mục. Mọi sự bắt đầu từ đây." Ơn gọi linh mục của cha Diaz bắt đầu thật sớm. Khi mới được 10 tuổi, cậu bé Diaz đã cảm thấy mình được gọi trở thành linh mục. Cậu muốn rời nước Costa Rica của mình để trở thành một nhà truyền giáo như Thánh Francisco Xavier. Diaz kể cho cha mẹ nghe về ý định của mình, và ông bà đã trả lời cậu: "Trước hết con cần lớn lên đã, rồi mới đi vào nhà dòng được." Cuối cùng, năm lên 12 tuổi, là lúc Diaz thực hiện ước muốn của mình. Diaz không vào nhà dòng ngay, nhưng tham gia phong trào hướng đạo sinh. Khi gặp các tình huống cần sơ cứu y khoa, Diaz là người có bản năng hành động nhanh chóng. Điều này khiến Diaz suy nghĩ xem ngành y có thể giúp mình thế nào trong việc phục vụ. Cậu suy nghĩ, Có thể y khoa sẽ cho phép tôi ý thức hơn về nhiều khía cạnh của cuộc sống nhân sinh. Nó có thể có ích cho sứ vụ của tôi. Con đường học y khoa của Diaz cũng không bằng phẳng lắm khi mà trái tim của cậu luôn hướng đến thánh lễ và đời sống tu trì. Trong lòng cậu luôn có nỗi ước mong được trở thành linh mục. Cuối cùng Diaz đã tốt nghiệp trường y với sự giúp đỡ của các bạn học mà không phải thực hiện điều gì trái với lương tâm của mình. Diaz đã tránh các cơ hội tham gia vào các cuộc phẫu thuật trịch sản vì không muốn làm bất cứ việc gì có dính líu đến các vấn đề này. Diaz cũng phải dành thời gian để tham dự thánh lễ hàng ngày. Thỉnh thoảng, cậu phải di chuyển khá xa để đến nơi có thánh lễ vào giờ cậu rảnh rỗi, có thể tham dự được. Sau khi ra trường, Diaz bắt đầu thực hành công việc chữa bệnh. Anh học ngành y không phải để kiếm tiền, nhưng để thực hành nghề này như công việc của lòng bác ái. Diaz nói với cha mẹ, anh không muốn kiếm một đồng nào từ công việc chữa bệnh. Cha mẹ Diaz đã ủng hộ quyết định của con. Diaz bắt đầu làm việc tình nguyện như một bác sĩ trong một phòng khám công. Anh kể, khi tôi đến đó, tôi nói tôi chỉ muốn cho đi thời gian của tôi. Nhà nước cung cấp cho tôi sự giáo dục. Cha mẹ tôi trả một ít tiền. Tôi mong muốn như một tín hữu công giáo cho đi thời gian của tôi. Tôi đã thực hành trong 3 năm, phần lớn là với người trẻ gặp nguy hiểm. Con đường trở thành tu sĩ dòng tên của Diaz cũng không dễ dàng. Với ước muốn trở thành một thừa sai truyền giáo ở Nga, bác sĩ trẻ Diaz bắt đầu học tiếng Đức. Ý nghĩ đầu tiên của anh là phục vụ những người trẻ đã đánh mất đức tin. Diaz đã viết một lá thư cho bề trên giám tỉnh ở Đức để xin gia nhập tỉnh dòng, nhưng ngài trả lời là anh phải vào dòng tên tại quê hương mình. Nhưng tại Costa Rica, Diaz được đánh giá là quá đạo đức so với tinh thần nhập thế của dòng. Thế là Diaz đi đến Mexico và anh cảm thấy được Chúa gọi ở đây. Diaz đã làm việc với giới trẻ. Anh đi đến mọi ngõ ngách của thành phố Guadalajara để mời họ tham gia các chương trình của giáo xứ. Nhưng tại Mexico, Diaz cũng không thể vào dòng tên như mong muốn. Thế là Diaz quyết tâm đi tiếp về hướng Bắc cho đến khi được nhận vào dòng. Cuối cùng, Diaz đã được nhận vào tỉnh dòng tên Oregon, bang miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Trước tiên, Diaz phải theo chương trình huấn luyện của dòng nên tạm gác lại công việc của các bác sĩ y khoa. 4 năm sau, Diaz có giấy phép hành nghề ở Hoa Kỳ. Anh bắt đầu làm bác sĩ nội trú tại trung tâm Texas Tech ở El Paso với lợi thế nói được cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Sau thời gian này, Diaz làm việc tại tổ chức bác ái công giáo ở thủ đô Washington. Tháng 6 năm 2016, Diaz được thụ phong linh mục tại Spokane, bang Washington. Cha Diaz đón nhận cơ hội phục vụ tại bệnh viện và tại giáo xứ chánh tòa, nơi cha có thể ban các bí tích cho các giáo dân nói tiếng Tây Ban Nha. Cha Diaz xem mình là bác sĩ linh mục và công việc của cha là thực hành công việc của lòng thương xót, sự tiếp đón của giáo xứ chánh tòa. Những việc này không tách biệt nhau, nó là một phần trọng tâm của đời sống công giáo.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về chinh phục bầy ngựa hoang.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề quả tim trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Các thánh càng già thì quả tim họ càng tươi trẻ. Con đổi một quả tim nhầu nát để lấy thánh tâm yêu thương của Chúa sao được? Con mang quả tim rao bán qua tay mọi người, khi đã chê chán rồi, con đem dâng cho Chúa, Chúa dạy hơn con sao? Thánh Philippe Neri có một quả tim yêu thương linh hồn người ta rất tha thiết. Ngài sẵn sàng hy sinh tất cả thời giờ để ngồi tòa giải tội. Với nếp sống bình dân, dễ mến, Ngài đã gây được ảnh hưởng trên nhiều người. Không ai quên được câu nói của Ngài: Với kẻ yêu mến Chúa thì không có gì nặng nhọc, mệt mỏi, nhưng đầy hân hoan trong nguồn suối chân thật. Trước tình trạng sa đọa của hội thánh thời bấy giờ, Ngài chủ trương, người ta chỉ có thể canh tân bằng sự thánh thiện, chứ không thể bằng cách nào khác được. Vì thế, Ngài đã lập dòng thăm viếng để góp phần canh tân hội thánh. Năm 1593, Ngài khiêm nhường từ chối mũ hồng y và lui về tu viện sống đời ăn chay cầu nguyện. Quả tim Ngài luôn bùng cháy lửa yêu mến Chúa và các linh hồn, đến nỗi Chúa làm phép lạ cho hai cái xương sườn bên cạnh quả tim gãy và nổi cao lên rõ ràng trên lồng ngực của Ngài. Không chịu theo ý Chúa, nhưng con đành làm nô lệ theo ý của người nọ người kia. Quả tim và bổn phận phải chọn bên nào? Hãy chọn bổn phận và thực hiện với tất cả quả tim. Lúc quyết định thành lập dòng tên, Thánh Ignacio Loyola đã lên núi Montserrat, ở trong hang để thinh lặng tĩnh tâm nhiều ngày để chuẩn bị toàn hiến cuộc đời cho Chúa. Ngài trao khi giới dưới bàn thờ Đức Mẹ, giã từ nếp sống binh nghiệp và bắt đầu thời kỳ tập tành nhân đức. Năm 1534, trên ngọn đồi Montmartre, bên Pháp, Ngài đã cùng 9 bạn người cùng đồng chí hướng thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đặt nền móng đầu tiên cho dòng tên. Với bầu nhiệt huyết nóng hổi của một cựu sĩ quan, Ignacio đã quyết tâm trở thành một chiến sĩ can trường của Chúa. Tâm tình ấy biểu lộ trong một kinh mà các hướng đạo sinh khắp thế giới quen đọc. Lạy Chúa, xin dạy con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi mà không cần tính toán, biết chiến đấu không sợ thương tích, biết làm việc không cần nghỉ ngơi, biết tận lực mà không cần phần thưởng nào khác, ngoài việc nhận biết rằng con đã làm theo thánh ý Chúa. Amen. Dùng tình yêu để làm tông đồ, đó là một cớ rất hay. Nhưng hãy xét lại, bây giờ chỉ còn tình, chứ không còn gram nào tông đồ nữa. Lúc còn là linh mục trẻ, cha thánh Gian Bosco thường hay ra vào các trại cải huấn thăm viếng các chú bé bị giam. Ngày kia, Ngài đến gặp ban giám thị trại và đề nghị, tôi xin ban giám thị cho phép tôi đưa các em đi cắm trại một ngày ngoài trời, để chúng tự do, thoải mái đôi chút. Cả ban giám thị nhìn nhau ngớ ngẩn. Xưa này chưa từng có ai đề nghị như thế bao giờ. Lỡ ra mấy trăm tù nhân nhóc con ấy bỏ chạy tán loạn thì chết cả lũ. Không được đâu cha, tụi nó trốn hết. Xin các ông cứ tin tưởng vào tôi sẽ dẫn đi trong trật tự, trả về đủ số, không thiếu mất một người. Nếu thiếu thì sao thưa cha? Tôi sẽ xin ở tù thay, mà chắc chắn không thiếu đâu. Trái lại tôi hy vọng sau khi chúng trở về, chúng sẽ vui vẻ, sẽ tử tế hơn, các ông sẽ điều khiển dễ dàng hơn. Xin lỗi cha, nếu không quen gặp cha thường xuyên ra vào trại giam này mấy năm qua, chúng tôi đã tưởng cha là một thằng điên hoặc mắt mát tốc tốc làm sao ấy. Nguy hiểm lắm cha. Cha Bosco cứ dai dẳng năn nỉ một hồi, ban quản đốc ưng ý, nhưng với một điều kiện, sẽ cho đội lính đi bọc hai bên. Cha Bosco không chấp nhận điều kiện, cương quyết chỉ có mình Ngài dẫn đi. Sau hết họ siêu lòng đánh bạo cho phép. Rồi ngày Chủ nhật như chủ định đã đến, cha Bosco sắp các tù nhân trẻ thành đội, mỗi đội có một đội trưởng phụ trách. Cửa tù mở rộng, các tù nhân hớn hở đi ra. Vượt khỏi thành phố Torino, họ đến một khu rừng mát mẻ, soạn lều cắm trại, dọn bếp nấu ăn, thi đua thể thao, hát hò văn nghệ thỏa thích. Thật là một khung cảnh ngoạn mục. Cha Bosco lăng xăng giữa họ đùa chơi, chuyện trò hay khuyên bảo. Trời càng về chiều, ban giám thị càng hồi hộp nhìn đồng hồ, mặt mày tái mét bảo nhau, dại dột quá, không chừng chết cả lũ. Bỗng nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát từ xa vọng lại, họ thở phào nhẹ nhõm, cửa tù lại rộng mở. Các tù nhân theo hàng ngũ tiến vào, ban giám thị giờ sổ điểm danh, không thiếu một mống. Mấy ngày sau, ban giám thị mở một cuộc điều tra, tất cả các tù nhân trẻ đều trả lời. Cha Bosco yêu thương chúng tôi. Chúng tôi yêu thương cha Bosco, bởi thế, nhiều lần chúng tôi muốn đào tẩu, nhưng nhìn Ngài, chúng tôi không thể nhẫn tâm được. Gặp lại cha Bosco, ban giám thị bắt tay Ngài và nói, cha đã làm cho chúng tôi một phen hú hồn mất vía, nhưng chúng tôi hết sức cảm phục cha. Cha đã trao quả tim cho họ và chinh phục quả tim của họ cho cha. Chứ như chúng tôi đây, với mấy vòng gác, hàng rào khóa sắt, có chó bẹt dê, bóng đèn pha trong người lính gác, thế mà tháng nào cũng có đứa trốn thoát.
Cha trong xa, con nên tin theo cha vui sống đời. thiếu niên nghèo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng E. Bernardo, nguyên Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ và nguyên giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, đã qua đời hôm 20 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi. Vatican có tiến bộ đáng kể trong án phong chân phước cho Đức Hồng E. Stefan Wyszynski, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan thời Cộng sản. Cũng tin Vatican, Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm tạo điều kiện cho các cuộc thương thuyết giữa các phe liên hệ trong tình trạng khó khăn hiện nay tại Trung Đông. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.